và các bạn. Đây là một đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi trình bày cùng quý vị và các bạn vài nét về nhà văn Y Uyên.
Y Uyên là một trong vài nhà văn miền Nam xuất hiện trước khi cuộc chiến chấm dứt ít năm. Ông gốc gác miền Bắc, di cư vào Nam năm 1954, có thể coi như Y Uyên hoàn toàn trưởng thành tại miền Nam. Thành phố Tuy Hòa, nơi gia đình ông cư ngụ sau khi ông tử trận, đã lấy tên ông đặt cho một con đường. Như thế, ở Tuy Hòa trước 1975 có hai con đường, một mang tên Tản Đà và một mang tên Y Uyên. Y Uyên mất quá sớm, hình như ông chưa kịp lập gia đình riêng nữa. Ông tốt nghiệp sư phạm trước khi nhập ngũ. Xuất hiện muộn màng, nhưng Y Uyên viết đều đặn và đã để lại 5 tác phẩm: Bão Khô và Tượng Đá Sườn Non năm 1966, Quê Nhà 1967, Ngựa Tía 1968 và Đuốc Dậy 1969. Ngoài ra cũng còn có một số những chuyện được đăng rải rác trên các tạp chí chưa được in thành sách. Văn Nhật Nam, Văn Lạc Tiếp, Doãn Dân, Thế Uyên, Y Uyên đều là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên những gì họ viết về cuộc chiến vừa qua hầu hết là những kinh nghiệm bản thân. Chiến trận không phải chỉ diễn ra trên những chiến trường, nó còn có thể diễn ra ở những hậu cứ, hậu phương, trong tâm hồn tất cả mọi người. Mỗi người Việt Nam đều có những kinh nghiệm riêng về chiến tranh qua những gì mình tham dự, chứng kiến hay phải chịu đựng. Y Uyên chết trong một trận Việt Cộng phục kích gần chân núi Tà Dôn, và đêm cuối cùng ông còn ở lại đơn vị. Như tin người ta được biết, trong túi ông đã có tờ lệnh thuyên chuyển về Sài Gòn, nhưng chưa kịp lên đường. Như thế, Sài Gòn có vẻ là nơi an toàn, và nếu cái lệnh đến sớm hơn một ngày, có thể Y Uyên đã thoát chết. Có bao nhiêu người không phải đi lính, và có bao nhiêu người lính được ở lại Sài Gòn.
Y Uyên có lối viết nhẹ nhàng. Chuyện của ông thường là những chuyện không có chuyện. Cái hay nằm ở trong những nhận xét tinh tế, những sự việc nhỏ nhặt, những lời đối thoại bình thường rất gần gũi với cuộc sống ngoài đời, và tự nó phản ánh cuộc sống ấy. Người ta yêu ghét, nín nhịn, nhớ quên trong một nỗi buồn bã nhạt nhẽo. Lý do cũng chẳng phải vì các nhân vật lạnh nhạt với nhau, trái lại nữa là đằng khác. Nhưng hình như họ càng cố gắng thu gần những khoảng cách giữa người nọ với người kia, nó càng trở nên xa hơn. Vâng, các nhân vật của Y Uyên thường ít nói, ngôn ngữ của họ dường chỉ chứa một nửa những gì họ muốn nói. Đó là những điều ra không nói ra cũng được. Sự việc diễn ra giữa họ với nhau cũng tương tự như vậy. Tất cả những sự kiện đó làm thành cái không khí chuyện của Y Uyên. Nên dù đó có là cái chuyện cũng chẳng có gì, như cách nói của ông. Đọc xong người ta vẫn cảm thấy lòng nặng trĩu.
Nại, nhân vật trong chuyện Trước Sương Lá Mục, vừa cắt đứt mối tình với Kim. Nại đi kiếm Khánh, bạn học ngày xưa. Sau khi đã liệng lá thư của Khánh vào bếp, Y Uyên viết:
Khánh muốn gì? Nại không hiểu nổi. Chắc chắn một điều, Nại trong trí nhớ Khánh nhỏ bé và đơn giản, cũng như Nại đã nhớ về Khánh có bấy nhiêu thôi. Giờ thì mỗi người như đắp thêm nhiều lớp da thịt mới.
Hai người chở nhau đi ăn trái cây. Khánh bóc vỏ một trái đưa cho Nại. Nại vừa ăn vừa nhìn mấy cái móng tay đỏ của Khánh. Khánh bảo: Bây giờ anh thật khó hiểu, nói có khi phải giữ lời. Nại nói:
Anh nhiều lúc bất thường, sống một mình mà lúc nào cũng như múa rối. Nhưng lúc thấy mình khó hiểu, anh vẫn tự kết tội. Đầu óc nhiều lúc chỉ còn là chỗ kết hợp những hình ảnh quái đản. Đêm qua, sáng nay, anh nghĩ hoài về một cái xương lá. Cái xương lá không căn nguyên đó, Có lúc anh nghĩ lại là em, thực vô lối, cũng thực đáng sợ. Anh đã phải ghép cái hình ảnh có thực đó với em để bớt thấy những thứ trong đầu mình hết còn liên quan tới đời sống.
Nại rủ Khánh về nhà, Khánh từ chối lấy cớ là có hẹn với bạn. Nại nói lâu ngày mới gặp được nhau, bỏ một cái hẹn đâu có ăn nhầm gì. Khánh nói em biết vậy là có lỗi với anh, nhưng lỡ hẹn vắng mặt không được. Vậy mà lúc còn ngồi ở đằng sau xe trên đường đi, Khánh nói khi biết chỗ Nại đóng quân, Khánh mừng quá. Nại hỏi có lên với anh không? Khánh đáp gọn lỏn, lên. Y Uyên viết tiếp.
Nhìn Khánh, Nại biết Khánh chưa muốn chia tay, nhưng cũng chẳng còn gì để giữ lại. Lại nói thêm mấy câu, Khánh như người tự mê hoặc, lời từ chối thêm nỗi thiết tha với những bịa đặt vừa có. Nại muốn la lớn lên, sao đóng kịch cả với anh Khánh.
Các chuyện ngắn khác của Y Uyên cũng có nội dung tương tự. Những cảnh đời thoáng qua, như trong Niềm Vui Xa Gần, một người đàn ông tình cờ gặp một người đàn bà trên một chuyến xe đò. Người đàn bà có hai đứa con, một đứa dắt theo, một đứa còn bế trên tay. Xuống xe, hai người mới hay ở gần làng nhau và cùng phải vượt qua cánh đồng nắng to trước mặt để về nhà. Người đàn ông xách hộ người đàn bà chiếc dương bọc sắt. Tới chỗ chia tay, người đàn ông đặt chiếc dương xuống trả người đàn bà rồi rảo bước. Không có gì chứng tỏ, nhưng anh vẫn cảm thấy trong lòng dấy lên một niềm vui có hình dung và lừng lững đi vào vùng quê vốn dĩ nghèo nàn của mình. Cái hình ảnh sau cùng anh ta nhìn thấy khi quay đầu lại là thấy người đàn bà ngồi duỗi cẳng trong bóng mát của ngôi miễu cho con bú. Hạnh phúc trong các chuyện của Y Uyên là thứ hạnh phúc nho nhỏ như vậy. Nếu người ta không nhìn nó là một thứ hạnh phúc thì hình như cũng không còn gì khác. Thật buồn, nỗi buồn ấy tràn lan trong các chuyện của Y Uyên.